Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn, các giới tử Sa Di, Sa Di Ni. Trong ngày thứ tư của khóa tu xuất gia 7 ngày lần thứ 6 tại chùa Giác Ngộ, thầy kính gửi đến quý vị đề tài chánh niệm qua thân thể, cảm giác, tâm và các pháp. Thì đây là nội dung của kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ thứ 22. So sánh với kinh Tứ Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ đó, thì hai bài kinh này đó giống nhau 98%, chỉ có khác ở phần phân tích về cảm thọ. Nếu như trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật chia cảm thọ làm ba nhóm: cảm thọ hạnh phúc, cảm thọ khổ đau, cảm thọ trung tính. Thì trong kinh Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật chia làm 9 nhóm. Ba nhóm đầu là mô tả chung: cảm thọ tích cực, cảm thọ tiêu cực, cảm thọ trung tính. Ba cảm thọ kế tiếp đó, gồm cảm thọ hạnh phúc đối với thân, cảm thọ hạnh phúc đối với tâm, cảm thọ trung tính đối với thân. Thì ba cảm thọ cuối cùng là cảm thọ hạnh phúc đối với tâm, cảm thọ khổ đau đối với tâm, cảm thọ trung tính đối với tâm. Mục đích chia cảm thọ theo ba nhóm, nhóm bao quát, nhóm thân và nhóm tâm đó, để chúng ta dễ dàng trị liệu khi cảm xúc nào mà theo đó chúng ta bị vướng kẹt, và kẹt ở thân hay kẹt ở tâm, thì mình tháo mở dễ dàng. Bài kinh Tứ Niệm Xứ đó thì nằm trong quyển Kinh Thiền Và Chuyển Hóa, Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu, Kinh Phật Căn Bản, Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Còn Đại Niệm Xứ thì thầy không giới thiệu, vì nó chỉ có khác nhau về phân loại cảm xúc thôi. Còn bài giảng chi tiết về kinh Tứ Niệm Xứ thì gồm có 6 buổi, đã ra thành sách Thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm. Và bài video đó thì cũng đã có mặt ở trên YouTube, quý vị có thể xem hoặc là đọc lại. Còn buổi hôm nay đó thì thầy giới thiệu rất vắn tắt toàn bộ nội dung bài kinh Đại Niệm Xứ, tức là nền tảng chánh niệm. Và vì nó dài hơn ở trong kinh Trung Bộ nên gọi là đại. Đại đây không có nghĩa là lớn, mà lại đây cứ là dài hay là chi tiết hơn. Bắt đầu vào bài kinh này đó, Đức Phật nói về giá trị của việc thực tập chánh niệm và tỉnh thức như là con đường chân chính đưa đến là sự thanh tịnh tâm. Theo đó đó, người thực tập sẽ rũ bỏ được các nỗi khổ, niềm đau, cũng như là sầu bi ưu não, không rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử, nói chung là các hình thái bế tắc. Và nếu thực tập miên mật nữa thì có thể hướng đến việc chứng đắc niết bàn. Cho nên cả hai bản văn kinh Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ 100 Trung Bộ thứ 10, Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ thứ 22 đều khẳng định đó, bốn nền tảng chánh niệm đó, là con đường độc lộ mang lại an vui và hạnh phúc. Bởi vì lúc nào mình cũng đề khởi nhận thức đúng và sự tỉnh thức về thân thể, cảm giác, tâm và các ý niệm. Về địa điểm thực tập đó, thì cả hai bài kinh này đó, Đức Phật là nhắc đi nhắc lại là hãy thực tập ở trong rừng, nơi có lượng oxy nhiều nhất, yên tĩnh, hoặc tối thiểu là ngồi dưới một gốc cây, hay là ở một căn nhà trống. Nhà trống có nghĩa là không có nhiều người, chứ đến lúc đó mà có người đang nói chuyện, than vãn, kêu ca, cằn nhằn, khóc lóc thì tâm mình bị nhiễu động, không thể thực tập được. Như vậy thì ai đang ở các khu vực hoang vắng đó thì ngồi dưới một gốc cây, ai ở thành thị đó thì ngồi trong căn nhà. Nhà thì có thể có nhiều phòng, chọn phòng nào không có người. Còn trong khóa tu đó, thì chúng ta được hướng dẫn giữ sự thinh lặng, cho nên hàng trăm người mà vẫn không làm sao động tâm thì địa điểm đó được xem là đạt yêu cầu để trải nghiệm chánh niệm. Về cách ngồi đó thì Đức Phật dạy ngồi trong tư thế hoa sen trọn phần hay là hoa sen bán phần. Hoa sen trọn phần đó thì giống như là ba tượng ở trên chánh điện của chùa Giác Ngộ. Lòng bàn chân phải đặt lên trên đùi phải, lòng bàn chân trái đặt lên trên đùi trái. Và cách ngồi này đó đòi hỏi đến thực tập lâu, có thể dục mỗi ngày thì gân cốt mới giãn và ngồi mới thoải mái. Còn hoa sen bán phần đó thì chọn một trong hai, hoặc là bàn chân trái đặt trên đùi trái, hoặc là lòng bàn chân phải đặt lên đùi phải, chỉ một trong hai thôi. Hoặc đơn giản hơn đó là hai chân ngồi chéo với nhau như ngồi xếp bằng. Còn chùa Giác Ngộ đó thì có hỗ trợ bể ghế ngồi. Thì ngày xưa bàn ghế không có thuận lợi và đầy đủ. Và hơn nữa, tăng đoàn Đức Phật lúc giảng những kinh này đó là đang sống với nếp sống du mục ở trong rừng. Cho nên chúng ta có thể ngồi trên ghế lưng thẳng, và dưới ghế đó đừng có độ trũng, có một lớp niệm mỏng khoảng chừng 3 cm. Hoặc quý vị có thể ngồi ghế không có tựa lưng và cố gắng giữ lưng thẳng. Và quan trọng đó là đặt niệm ở trước mặt. Đây là khái niệm Đức Phật lập tới lập lui hàng trăm lần trong kinh Pali. Sống mũi và con mắt cách nhau chỉ có vài cm thôi. Nếu khép mắt lại khoảng 90 cho đến 95% á, chúng ta sẽ nhìn thấy sóng mũi đầu tiên. Và ở cái vị trí khoảng chừng 1-2 cm thì mình tập trung vào sự quan sát, thì cái đó được gọi là đặc điểm ở trước mặt theo nghĩa đen. Còn đặc điểm ở trước mặt á, theo nghĩa bóng á, tức là lúc nào cũng nhìn thấy được chánh niệm về những sự đang diễn ra trong tâm và trên thân. Về kỹ năng điều tâm á, thì Đức Phật dạy rất xúc tích là không nên bám chấp, dướng díu, dính mắc vào bất cứ cái gì trên đời. Bởi vì cốt lõi của thực tập thiền nói chung và thiền minh sát nói riêng đó là khép quá khứ lại để nó khổ niềm đau không được hâm nóng, khép tương lai lại để các căng thẳng lo lắng sợ hãi bất an và áp lực đó không trỗi dậy, và khép các vọng niệm ở hiện tại để tâm luôn an trú trong chánh niệm. Cho nên vướng dính quá khứ, hiện tại, vị lai đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đó, đều là sự vướng kẹt. Về cơ sở quán chiếu đó, thì Đức Phật dạy đó là gồm có thân thể bên trong bên ngoài, cảm giác bên trong bên ngoài, tâm bên trong bên ngoài và các pháp bên trong bên ngoài. Và khi quán đó, thì chúng ta theo dõi, dò xét, thấy rõ, nhận chân tiến trình xuất hiện, tồn tại và suy yếu dẫn đến sự kết thúc, gọi tắt đó là tiến trình sanh khởi và hoại diệt của đối tượng thân thể, cảm giác, tâm và các pháp. Thì sự thực tập đó một mặt giúp cho chúng ta an trú tâm vào trên từ động tác thở dài ngắn ra vào, và tâm không còn vướng mẩn bất cứ việc gì khác trên đời. Thì mặt còn lại đó thì năng lượng sức khỏe tâm và năng lượng sức khỏe thân đó được phục hồi. Thì ngày đầu tiên á, là thầy hướng dẫn kỹ thuật thở thiền. Khi quý vị đọc bài kinh 16 kỹ năng thở thiền. Ngày thứ hai đó, thầy hướng dẫn kỹ năng làm chủ thân thể. Ngày thứ ba đó là kỹ năng làm chủ cảm xúc. Và ngày thứ tư, tức hôm nay đó, hồi sáng thì thầy hướng dẫn kỹ năng làm chủ tâm. Thì song song với 4 ngày vừa qua đó là quý vị đã đọc được 4 bài kinh về thiền nè, gồm kinh 16 quán niệm hơi thở, kinh 4 nền tảng chánh niệm, kinh các cấp thiền định và kinh hạnh phúc hiện tiền. Đó là 4 bản kinh cốt lõi nhất của Đức Phật về thiền. Vì các trung tâm thiền đó thì lại không chủ trương tụng kinh, hoặc nếu có là tượng trưng thôi. Cho nên theo sự tìm hiểu của thầy đó, cũng chưa có trung tâm thiền nào đó giới thiệu đầy đủ các bản kinh thiền như ở tại chùa Giác Ngộ chúng ta. Mục đích đó là để khi đọc tụng đó, quý vị đã nắm được căn bản rồi. Và hướng dẫn thì chúng ta lại nhớ sâu hơn. Rồi có bản kinh trên tay đó, khi nào quên, mở ra đọc lại, ôn lại, thậm chí là thực tập lại. Chứ còn các chi tiết ở trong bài kinh, ngay cả thầy là người giảng đi giảng lại nhiều lần đó, cô không thể nhớ hết được. Huống hồ là những người mới thực tập, nghe qua tay trước rồi đi tay sau mất tiêu. Cho nên quyển Kinh Phật Về Thiền và Chuyển Hóa đó tách riêng ra, gồm có 6 bài về thiền, 14 bài về phương pháp vượt qua khổ đau, nên nó gọn cho những cái khóa tu. Và do vậy đó, thực tập như thói quen mỗi ngày tối thiểu 15 phút, chuẩn hơn là 30 phút, tốt nữa đó là 1 giờ đồng hồ mỗi ngày, thì người tại gia đó có thể giảm được các căng thẳng, lo lắng và bất an, giúp cho tâm được sáng suốt, năng lượng được gia tăng, hiệu quả công việc được tốt hơn. Điều 1, quán thân trên thân. Đó là khái niệm được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Còn thầy thường đề nghị đó là quán thân chỉ là thân, hoặc là quán thân như thân. Khái niệm quán thân trên thân đó là lấy thân làm cơ sở để quán chiếu, để dựa vào, chứ không có lấy cái gì khác ngoài thân. Nhưng mà khái niệm đó dễ ngộ nhận là thân trồng lên thân, thân nằm lên thân, thân đè lên thân. Còn quán thân như là thân đó, thì thấy rõ bản chất của thân thể như chúng đang là, và chỉ đơn thuần là thân thôi, chứ không dẫn đến các phản ứng cảm xúc và thái độ chấp dính vào nó. Thì về phần này đó, Đức Phật dạy rất chi tiết. Thứ nhất, làm chủ hơi thở ra vào, vì hơi thở chỉ có thể tồn tại trên thân thôi, qua 6 vị trí: 2 cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản. Phải cảm nhận được hơi thở đi vào đi ra ở 3 vị trí: vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Thì khi hít vào đó, nhẩm trong đầu phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Khi thở ra đó, thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Hay xẹp đan điền, xẹp bụng, xẹp ngực. Để nhắc chúng ta về cách đưa trượt khí từ trong cơ thể ra bên ngoài một cách trọn vẹn. Thì đang lúc dùng lỗ mũi trong tư thế ngồi, tư thế nằm và tư thế đứng đó, đưa hơi thở vào và ra ngắn và dài, chúng ta ý thức rõ với sự tỉnh giác về tiến trình của hơi thở, chỉ tập trung vào hơi thở duy nhất thôi, quên hết tất cả mọi thứ. Và tuệ chi rất rõ về các vị trí mà hơi thở đang được tiếp xúc và đi ngang qua. Thì thực tập đó được gọi là thiền chỉ, để tâm vắng lặng, mà mục đích đó là đạt được sự định tĩnh. Để làm chủ được hơi thở đó, chúng ta phải cảm nhận được toàn thân khi hơi thở vào và ra. Tức là hơi thở đi ngang qua chỗ nào là phải cảm nhận ở chỗ đó. Và lúc đó, đó chúng ta phải dùng tâm như là một cái máy dò hơi thở và sự tiếp xúc của nó. Rồi chúng ta cảm nhận an tịnh toàn thân tôi thở vào, an tịnh toàn thân tôi thở ra. An đây là sự nhẹ nhàng, tịnh đó là thanh tịnh không bị dướng dính. Cho mình cảm nhận được thư thái, thoải mái, thảnh thơi cùng với hơi thở đi vào đi ra bằng nhận thức tuệ tri, chứ không phải là bằng tưởng. Thiền xuất hồn của ông Lương Sĩ Hằng đó là dùng cơ chế tưởng. Đang khi á, tâm á, thì đồng hành với thân, nhưng mà tưởng rằng đó, nó thoát ra khỏi thân, bay bổng, nó làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng lúc đó. Nhưng mà không phải là cái cơ chế thật. Khi cảm nhận sự an lạc và nhẹ nhàng trong từng hơi thở đó, thì người thực tập thiền sẽ không bị các hình thái trầm cảm tấn công. Tuy nhiên, đối với những người bệnh trầm cảm đó, đến nhờ thầy điều trị đó, thì đầu tiên là khuyên họ đó ngưng việc ngồi thiền, mãi tham gia tương tác cộng đồng, xem hài, chơi thể thao, vận động toàn thân, không nghe nhạc buồn, phim buồn, rồi phân tích các nguyên nhân khổ đau, bế tắc, thay đổi thói quen và lối sống, để khi hết bệnh rồi hãy thực tập thiền. Bởi vì thực tập thiền mà không có hướng dẫn đó, nhất là thiền ngồi, thì người bị trầm cảm bắt đầu chìm sâu vào bên trong, mà đăng ký tự thân của họ thì không tháo mở được các bế tắc, cho nên không hiệu quả. Mặc dầu á, thực tập thiền có khả năng vượt qua trầm cảm, nhưng mà chỉ nên là thiền hành đó. Và chừng nào phục hồi khá rồi đó mới bắt đầu thực tập thiền ngồi. Thứ hai, làm chủ bốn oai nghi lớn và các oai nghi phụ. Oai nghi lớn là thuật ngữ Phật học là chỉ cho bốn động tác đi, đứng, ngồi và nằm. Thiền đi áp dụng sau các buổi ăn cơm. Thiền nằm áp dụng sau khi đi thiền hành giữa trưa và trước khi đi ngủ. Thiền đứng chỉ áp dụng tạm thời trong đôi ba phút, không nên lạm dụng vì dẫn đến tình trạng giãn dây chằng và đau nhức thắt lưng. Thiền ngồi đó thích hợp nhất là với thiền chỉ để tạo ra định, hoặc là thiền quán trong thời gian 40 phút trở xuống. Không nên lạm dụng sự ngồi vì dẫn đến tê nhức đau mỏi, viêm đa khớp và suy thận về sau. Các tiểu quay nghi đó thì gồm có sự bước tế, sự bước lui, co duỗi tay chân, rồi ngó tới trước, xoay ra sau, sang trái, sang phải, mặc áo, quần, mang giày dép, đội nón, động tác ăn, uống, nhai, nuốt, khi đi vệ sinh, tiểu tiện, đại tiện, vân vân, đều ý thức rõ các động tác đang diễn ra và mình đó là chủ thể đang thực tập, giữ chánh niệm trong đó. Các tổ Trung Hoa đó đã trích dẫn 53 bài thiền kệ trong Hoa Nghiêm để bổ sung cho phần thực tập này. Ví dụ đi vào nhà vệ sinh thì lúc mà mình đưa phẩn uế ra bên ngoài đó, chúng ta liên tưởng á, tham sân si cũng giống như là phân nhơ phải tống ra khỏi cuộc sống của chúng ta, và ý thức rõ việc đó. Thứ ba đó là quán 4 yếu tố phổ quát tạo ra cơ thể và thế giới vật chất, gồm đất, nước, lửa, gió, hay là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Để thấy rất rõ đó, bản thân của vật chất không phải là nguyên nhân đầu tiên của cuộc sống, và cơ thể này không phải là kẻ thù của con người, cho nên không nên đi đọc đó. Đồng thời quán về sự bất tịnh của thân được cấu tạo bởi 32 yếu tố dơ gọi là thể trược, gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá rách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy đó, về bản chất đó, theo Đức Phật đó, thì thân này là một cái túi dơ dãi chứa đựng các vật bất tịnh. Mục đích quán bất tịnh là để giảm đi nhu cầu thái quá về tính dục đối với Phật tử tại gia, và khởi lên sự nhàm chán tính dục đối với người xuất gia. Khi thực tập quán như thế mà vẫn chưa có kết quả đó, thì Đức Phật dạy thêm về các giai đoạn của tử thi đối với thân thể này sau khi chết. Mặc dù từ thời điểm mà mình đang quán cho đến lúc mình chết đó, có thể là vài chục năm, nhưng mà tiến trình chết đó, để trở nên là tử thi hóa ở mỗi con người là giống nhau. Quán thi thể trương sình lên trở nên xám đen rồi nát thối, thi thể bị quăng trong nghĩa địa ở ngoài trời, bị quạ, diều hâu, chim kênh kênh, chó, giả can và các côn trùng cấu xé và ăn. Tử thi với các xương đó còn liên kết, còn dính thịt, máu, đường, gân, cốt, hoặc là bị rời rạc, quăng bỏ chỗ này, chỗ khác, xương tay, xương chân, xương ống, xương bắp vế, xương mông, xương sống, xương đầu, bị văng vãi lung tung. Rồi thi thể chỉ còn lại một bộ xương trắng, hoặc là bị nghiền nát như là bột do vô thường của thời gian. Thì khi mình nghĩ tưởng đến những điều đó đó, thì chúng ta thấy là mạng sống của mình á đang được rút ngắn lại. Giống như một bài nhạc đó, đặt giả định đó, nếu chỉ còn một ngày để sống thì các bạn sẽ làm gì? Sự đặt giả định đó gắn kết với hình ảnh thân thể gồm ba mai thể trược trải qua 10 giai đoạn tử thi, thì chúng ta sẽ quý trọng thời gian của kiếp người đang tồn tại ở khoảnh khắc hiện tại này và làm những việc tốt nhất có thể, làm trong chánh niệm và tuệ tri. Làm được như thế đó thì các bạn được gọi là người làm chủ được thân thể. Do đó quán thân thể như cách thức Đức Phật trình bày đó sẽ giúp cho người thực tập á, vượt qua được các mặc cảm về thân thể và ngoại hình như là thân lùn, thân mập, thân ốm tông teo, da đen, da xấu, rồi các bớt, nốt ruồi trên mặt, trên cơ thể, hoặc là những chứng bệnh hãnh diện tự hào về thân: thân tôi đẹp, thân tôi dễ thương, da tôi trắng, rồi ánh mắt mà tôi long lanh, mũi tôi cao, miệng tôi như trái tim, má tôi nóng nũng nỉu đồng tiền, răng tôi đều trắng sáng, công văn. Và lối sống đó, xem thân thể này như là thượng đế. Hoặc là quá nặng về nhu cầu tính dục như lửa hừng hực đốt cháy, thì việc quán chiếu và làm chủ thân đó giúp cho chúng ta giảm thiểu cái nhu cầu đó đi và làm chủ được nó, thì cũng tránh được tình trạng các đạo sĩ đạo Bà La Môn đó xem thân thể này là kẻ thù, cho nên trù dập nó, đì đọt đó, hành hạ nó, để lúc nào trên cơ thể cũng có cảm giác đau nhức mỏi thì đâu còn thiết màng gì đến việc hưởng thụ cho thân. Đạo Phật thì không chủ trương như thế, và kêu gọi chúng ta là vượt lên trên hai thế cực: hưởng thụ thân và trù dập thân, và xem thân á như là bạn đồng hành, người đệ tớ trung thành, để tâm á là được thực hiện các phẩm chất cao quý, giúp cho con người đó trở nên chân nhân, tìm con thánh nhân và trở thành thánh nhân. Thì đó là mục đích và lợi ích của quán thân. Điều hai, quán cảm thọ chỉ đơn thuần là cảm thọ. Thì bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là quán thọ trên thọ. Thì cái chữ trên đây tức là lấy cái cảm xúc làm đối tượng để quán chiếu, chứ không quán chiếu cái khác để suy luận về cảm xúc. Như thầy đã nói ở trong phần đầu đó, kinh Đại Niệm Xứ vì dài hơn kinh Niệm Xứ cho nên Đức Phật đã chia cảm xúc của con người đó thành chín loại, gồm có ba nhóm. Nhóm tổng quát thì có ba, đó là cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc và khổ đau, và cảm xúc trung tính. Thì lúc đó đó chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần là cảm xúc thôi, bao quát quá đó thôi. Cảm xúc khổ đau thì gồm có các sự đau thân, rồi cảm giác đau đớn, thống khổ, mệt mỏi, buồn bã, chán trường, tuyệt vọng, khó chịu, căng thẳng, bất hạnh, sầu bi, u não, tuyệt vọng, và muốn chết. Thì các cảm giác khổ đau như vậy đó, nếu không kịp thời giải phóng khỏi tâm thì tâm bị ung thư bởi khổ đau. Nhưng rất nhiều người đó lại nghiện kể về khổ đau. Chứ mỗi lần kể như vậy thì họ lại xúc cảm về cái khổ đau đó thêm nhiều lần nữa. Ai nhạy về cảm xúc á thì dễ bị mất đứa cảm xúc. Cho nên nhắc lại chuyện khổ đã qua 10 năm, 20 năm á là nước mắt rơi à. Thì đó là không nên. Cảm xúc hạnh phúc á thì đối lập với khổ đau bao gồm hoan hỷ, hớn hở, hân hoan, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, an lạc. Biểu đạt của nó là phấn chấn, rạng rỡ, tươi cười, nhộn nhịp, năng động, nhiệt huyết, tích cực, tình nguyện, xung phong, không bỏ cuộc đối chừng và đạt đến mục đích. Và cảm xúc trung tính đó, tức là nó chưa xác định rõ hoặc là cảm xúc khổ hay là cảm xúc hạnh phúc, cũng có khi đó là trạng thái vượt lên trên hai thứ này, tức là nó không là khổ cũng là hạnh phúc và vượt lên trên. Thì ở bước đầu á, khi quán chiếu về cảm xúc, chúng ta dò cảm xúc xem mình đang bị vướng kẹt vào khổ đau hay chấp vào hạnh phúc, hoặc là đang lừng khừng ở cảm xúc trung tính. Thì cái công việc của chúng ta là gì? Một mặt á, cùng với hơi thở ra vào dài ngắn, nhận diện được bản chất của cảm xúc đó đang tồn tại. Và điều quan trọng đó, không dùng cưỡng lực để khống chế cảm xúc, chỉ đơn thuần nhìn thôi, nhìn bằng tâm. Thì tự động cảm xúc á trở nên trơ trẽn, bẽn lẽn, quê và biến mất, mà chúng ta không cần phải nỗ lực để kết thúc nó. Thì việc này thầy sánh ví cũng giống như là giữ tình trạng ánh sáng thì bóng đêm tự kết thúc, không cần phải dùng vũ khí để chống lại bóng đêm. Đối với nhóm cảm xúc liên hệ thân đó, thì Đức Phật dạy như sau: tôi có cảm giác đau trên thân, đó là tuyên bố chung, cảm nhận chung. Chi tiết quá đó là mình phải dò là mình đang đau chỗ nào. Người bị thần kinh tọa thì đau ở dưới đùi, nó nhức kinh hoàng. Người bị thoát vị đĩa đệm ở vùng xương cổ đó, thì có khi đó cái vùng cổ và cái đầu giống như robot, không xoay trái được, không nghiêng phải được, không gập tới phía trước được, không ngửa ra sau được, thậm chí là nằm chịu không nổi, nó nhức băng băng giống như là có con dao đang chặt đứt ngang. Mọi người viêm đa khớp á thì toàn thân nó đau nhức mỏi tê. Chúng ta phải ghi nhận các cảm giác đó và nhớ là đừng đè nén nó. Nhiều người cứ quan trọng quá về cái thời lượng ngồi, mà tôi ngồi thiền được 2 tiếng mỗi lần, tôi ngồi được 3 tiếng, cái đó đâu có gì quan trọng. Mình ngồi được lâu là do việc thận mình khỏe, một phần là do gen di truyền, phần còn lại là do tập luyện. Còn cốt lõi của việc ngồi đó là để dò cái cảm xúc. Cho nên đó, khi dò cảm xúc thì chúng ta có thể dò nó trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc đứng, trong lúc nằm, chứ không phải có lúc ngồi không đâu. và làm chủ được cảm xúc để thấy rõ là thằng đang đào, đặt chỗ nào, và đừng để nó tiếp tục diễn cái đau đó ra, kéo dài và chấp vào cái đau đó. Tuy nhiên cô không được dùng mà cưỡng lực để khống chế gì vượt qua. Cho nên về phương pháp á, thì thầy vẫn hướng dẫn á, khi đau đó thì đổi tư thế, đừng ngồi ráng một tư thế, dẫn đến nhiều cái chứng bệnh về sau này. Tương tự, chúng ta dò cảm xúc hạnh phúc của thân. Ví dụ như ngồi trên niệm, thấy nó thoải mái, ngồi được lâu, hoặc là ngồi ở ghế trên chánh điện thì có máy lạnh nữa, sướng thấy mồ, thì cái cảm giác mà sung sướng mình ngồi đó, nó không có mỏi tê nhất gì hết, chúng ta cảm nhận được. Nhưng ngồi lâu quá không có trở tư thế qua trái, trở tư thế qua phải, thầy đi giảng hàng trăm giảng đường, có nhiều giảng đường hàng ngàn người, nhưng mà ngồi dưới sàn nhà đó thì đến phút chừng 40 thôi, nghiêng qua nghiêng lại, đổi tới đổi lui. Nhưng mà ngồi ghế đó thì hiện tượng đó hiếm thấy lắm, có thể 2 tiếng rồi mình vẫn có thể ngồi bền vững được. Cho nên phải cảm nhận được cái thoải mái của thân, nó gọi là thân khinh an, cảm nhận được nhưng mà không chạy theo nó, không dướng vào nó, không nắm vào nó. Và đây cũng là lý do mà trong giai đoạn 6 tháng đầu mới thành đạo đó, chưa có chùa, Đức Phật đã nhắc nhở các tu sĩ đó, mỗi đêm ngủ dưới gốc cây một lần thôi, ngày hôm sau đó phải ngủ chỗ khác để không nhiễm đấm đó. Bây giờ chúng ta có đề sống thiết chế cố định với phòng ốc, mình ngủ một phòng ngoài đó dễ chấp. Những người nào chấp nhiều á thì đi chỗ lạ ngủ không được, vì không quen, lạ cái giường, lạ cái niệm, lạ cái mùng, lạ cái mền, lạ cái gối, lạ vị trí, đó là chấp. Thì ai lướt vào những cái thứ mà mình đã quen thuộc, thì mình phải nhận thức rõ cái sự im ấm thoải mái đó, nhưng không được để tâm chạy theo và dướng dính vào. Còn cảm xúc và trung tính ở thân đó, tức là không cảm thấy đau nhức, cũng không cảm thấy thoải mái, nó là một cảm xúc mà nó chưa phân định được, và cũng đừng dừng vào nó. Bây giờ vào nó là đang chấp vào vô minh. Đối với cảm xúc của tâm đó, thì Đức Phật cũng dạy chúng ta dò xét rằng là tâm tôi đang đau, đang khổ, đang buồn, đang giận, đang hờn, đang ghét, đang ganh, đang tức, đang thù, đang hiềm khích, vân vân. Thì tôi nhận thức rõ tâm đó đang diễn ra, nó thuộc về khổ đau. Khi tâm tôi vui, hoan hỷ, thích thú, vân vân, thì tôi nhận thức các biểu đạt đó của tâm. Chứ đang vui mà thấy mình buồn, đang buồn mà thấy mình vui, cái đó là vọng tưởng hay là thất niệm. Còn đây là phải nhận diện rõ bản mặt của dòng cảm xúc vui hay khổ của tâm, để không bám dính vào, không nhiễm đắm theo, không kháng cự nó, cũng không trụ lâu dài trên nó. Điều quan trọng nhất là cảm giác buông xả, tức là không chấp vào hạnh phúc hay là khổ đau trên thân và trên tâm, để chúng ta không rơi vào phản ứng tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình hưa thích, rồi không phản ứng đối lập, kháng cự, loại trừ, một mất một còn đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không ưa thích. Thói thường chúng ta đó rơi vào hai cái phản ứng này. Do đó phải dò xét ở tâm để thấy là ngay thời điểm mà mình dò xét đó, khi thực tập thiền, tâm mình đang an trú vào cái gì? Hạnh phúc hay khổ đau, thuộc bao quát hay thuộc thân hay là thuộc tâm? Và giữ được trạng thái buông xả, tức là không vướng mắc vào chúng. Tu thành công về phương diện cảm xúc là tu được 80% mà. Khó nhất là tu cảm xúc. Cho nên chị em phụ nữ là khó tu vì cảm xúc nhiều. Dễ phản ứng vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Và cái sự thay đổi cảm xúc của phụ nữ đó, nó như là một tiến trình vô thường. Sáng nắng, trưa mưa, chiều lâm râm. Đàn ông mà nặng về cảm xúc thì khó chịu hơn đàn bà. Nói chung á, giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba mà chấp vào cảm chúng á, thì khổ tê bề qua lá. Khổ cho mình, rồi gây liên lụy cho người. Sống chung với người mà cảm xúc thay đổi liên tục đó, khổ dữ lắm, không biết đâu mà mò. Do đó nuông chiều cảm xúc đó là một sự dướng dính vào cảm xúc. Rồi khi mà mẹ và bà đó chiều con và cháu, thì dân gian Việt Nam tôi gọi là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tại vì gần như là tùy thuận theo, chạy theo cái nhu cầu cảm xúc của những đứa con hư. Mà tại sao ta không nói là hư cái đó là do cha, do ông? Vì cha và ông không có quan sát kỹ, không để ý kỹ, cũng không có chăm sóc kỹ. Cho nên đó, các cái biểu đạt cảm xúc của con cái đó thì người mẹ quan sát kỹ hơn. Vì về bản chất đó, người nữ nặng về cảm xúc, cho nên là mọi cái biểu đạt cảm xúc đó, là người nữ cảm nhận nhanh chóng hơn người nam. Một phần đó, bằng trực quan, một phần đó, bằng tưởng. Vậy do đó chấp vào cảm xúc đó, thì người nữ đó thì nặng hơn người nam. Do đó trong bốn đối tượng thiền quán đó, thì người nữ nên tập trung tu cảm xúc và cũng nên tập trung tu thân thể, bởi vì người nữ dính vào thân thể nhiều lắm, mặc cảm về thân thể. Nếu thân thể không được đẹp, hãnh diện về thân thể, nhiễm đắm về thân thể qua trang sức phẩm, mỹ phẩm, nước hương để làm đẹp, để quyến rũ, để giữ hạnh phúc vợ chồng như là một nhu cầu, cho nên cũng cần phải thực tập để làm chủ thân. Còn người nam đó, ta lè phè, nhiều khi có nhiều ông một tuần không tắm nữa, về ba ngày không thay quần áo, người ta không có để ý lắm. Cái dướng dính vào thân đó, của họ là dướng dính về cái tính dục, về cái sắc đẹp thôi, vì họ yêu bằng con mắt. Cho nên đó, là đối với hai bài tập này đó, ai bị nặng phương diện nào thì tập trung tu ở phương diện đó. Cho nên khi mà mình ngồi thiền tới thực tập Vipassana đó, không nhất thiết là đi thứ tự thực tập và làm chủ thân, rồi làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm. Cái phần thực tập thành công nào thì chúng ta chỉ cần lướt qua thôi, và tập trung vào những phần đang yếu kém. Điều ba, quán chiếu tâm chỉ đơn thuần là tâm. Bản dịch thông dụng đó là quán tâm trên tâm. Thì cái trạng ngữ trên đó, hay là giới từ trên đó, là chỉ cho cái hệ quy chiếu, tức là lấy tâm làm đối tượng để quán chiếu chính đó, chứ không có lấy thân để quy chiếu cho tâm, không lấy cảnh để quy chiếu cho tâm, mà phải lấy tâm để chiếu soi tâm. Nhờ đó thấy rõ được bản chất của tâm vào thời khắc đang tu đó, nó là cái gì và như thế nào. Trong kinh Đại Niệm Xứ và Tứ Niệm Xứ đó, thì phần này Đức Phật trình bày giống nhau, gồm có 9 nội dung chi tiết, chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 đó, chỉ có 1 nội dung thôi, đó là dò xét tâm ngay thời điểm thực tập thiền, để thấy rõ là lúc đó đó chúng ta đang có chánh niệm và tỉnh thức hay là đang mất chánh niệm. Mất chánh niệm nó đơn giản như thế này nè: đang ngồi nhưng mà không cảm nhận mình ngồi, đang đi nhưng mà không biết là mình đang đi, đang đứng rồi lại nghĩ một cái gì đó, đang nằm á thì lại mơ mộng. Cái là không làm chủ được 4 quay ghi lớn và các quay ghi nhỏ, thì cái đó được gọi là thất niệm, hoặc là để cho tâm rong ruổi thế giới trần cảnh về quá khứ, về tương lai, hoặc là vọng niệm hiện tại, hoặc là liên tưởng tâm thoát ra khỏi thân, bay chỗ này có mặt chỗ kia, du lịch chỗ nọ. Chẳng hạn như là miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm thì Nam Mô A Di Đà Lạt, thì cái đó được gọi là thất niệm. Thì dò xét để xem là chúng ta có đạt được chánh niệm không. Ví dụ như là đang hít thở, hơi thở đi vào đến thanh quản thì tâm ở thanh quản, nếu hơi thở đi vào đến vùng ngực thì tâm ở vùng ngực, đi vào đến đan điền thì tâm đang cảm nhận ở đan điền, cái đó được gọi là chánh niệm. Sự chú tâm ở chỗ nào, ở vị trí nào, chúng ta thấy rõ được điều đó được gọi là chánh niệm. Thứ hai đó là dò xét tâm xem mình đang bị nhiễm đắm vào lòng tham hay là sự buông bỏ. Tham có nghĩa là tư hữu hóa, sở hữu hóa, tập kết hóa ngày càng nhiều hơn. Thì khi mà khởi lên cái lòng tham lam phi pháp, tham lam lợi ích cá nhân, tham lam lợi ích nhóm, tham lam ngược lại với đạo đức, thì chúng ta biết rõ tác hại của nó, có thể bị tuyên án tử hình nếu đó là mua bán tàng trữ ma túy ở một cái mức nào đó được xem là nghiêm trọng, ở tù chung thân hay là vài chục năm nếu tước đoạt quyền sở hữu của người khác. Như vậy, dầu chưa thể hiện ra các hành động tham, nhưng mà tâm tham đó đang ngự trị thì nhận diện được tâm tham để cho nó xấu hổ, nó kết thúc. Thứ ba, dò xét phản ứng của tâm có trở nên giận dữ không, bao gồm hiềm tức, ganh tức, ghen tức, bực tức, hận thù, quan trái, khó chịu, khó ưa, bực dọc, kiếm chuyện, gây sự, cãi lộn và đứng ngồi không yên. Nó có thể hiện trên sắc mặt, khi thì xanh mét, lúc thì đỏ lờm, nói năng mất điềm tĩnh, ứng xử mất điềm tĩnh, thượng gắn chân hạ gắn tay. Phải theo dõi và thấy rõ được các biểu đạt đó để dừng lại kịp thúc và không phải hối hận về sau này. Thì đối lập với tâm giận dữ đó là tâm từ bi, tâm hỷ xả. Thứ tư là biết rõ tâm đang bị vướng vào si mê. Thì cái này là rất là khó kiểm tra hết. Đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ. Tin vào dị đoan, mê tín, kiên cử, năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin vào sự hên xui may rủi, tin tháng 7 là tháng cô hồn, tin sau khi chết tồn tại dưới lòng đất, tin đốt với vàng mã người chết có thể tiếp nhận được, tin cầu cái gì được cái đó, tin có sự mầu nhiệm ở các thượng đế và thần linh, kinh có các vật thiên từ thế giới thiên nhiên, và nhiều niềm tin phi nhân quả, phi chân lý, đều được gọi chung là tà tín hay mê tín. Thì nếu như chúng ta rơi vào những niềm tin đó thì biết là niềm tin sai này đang khống chế mình và phải thoát tâm mình ra khỏi chỗ đó. Thì cái biểu hiện của mê tín là gì? Sợ hãi, ngủ về chán ngang. Khi không làm những điều mê tín thì thấy sợ, khi làm rồi đó thì lòng cảm thấy được chán ngang, thà làm dư hơn làm thiếu. Nhất là đang lúc có tiền mà, thì lúc đó chúng ta tự chán ngang, mà chán ngang phải là giải pháp. Hoặc là si tình, điên tình, tự tử về tình, đó là sự si mê. Thì cái trạng thái đó mà nó xuất hiện là phải nhận diện, thấy rõ, dạy dột gì phải làm việc đó để kết thúc đó, chứ là dừng lại kịp thời. Từ phẩm chất tâm thứ 5 đến thứ 9 thì Đức Phật dạy chúng ta soi chiếu để thấy là ngay thời điểm tu, tâm mình đang được định tĩnh hay là bị tán loạn. Người bị tâm tán loạn thì đang sống ở chỗ A thì mơ tưởng đi qua chỗ B, đứng núi này trong núi nọ, thả mồi bắt bóng, và nó tìm lý do để đi, đi hết chỗ này đến chỗ khác thôi. Nên thiền sư Dứt Hạnh đó, ở tại các trung tâm thiền do thiền sư sáng lập và các chi nhánh đó, thì luôn luôn có những tảng đá trên đó ghi bằng tiếng Anh là I have arrived, rồi tiếng Việt ghi là đã về, đã tới. Rất là ấn tượng. Nếu hiểu theo nghĩa đen đó, là mình đã đến đúng nơi mình cần đến. Hiểu thì đến bóng đó, thì cái sự thật tập này là nó giúp cho mình đi đến nơi đến chốn, không cần phải đi đâu nữa. Để nhắc nhở các thiền sinh là đừng có đứng ở trong trung tâm thiền này mà nhìn về trung tâm thiền nọ. Thế mà sau thời gian tu cũng có người rời khỏi làng Mai, ngay cả các đệ tử lớn nhất của làng Mai, là bởi tâm của những người đó đang bị chạy, không được định tĩnh, bị tán loạn. Thì cái người mà tâm đang bị chạy đó thì tìm đủ lý do để biện hộ cho sự chạy của mình. Ở chùa nào cũng có tình trạng đó, cơ quan nào, tổ chức nào, tôn giáo nào cũng có tình trạng đó. Có người thì ta tha thiết muốn vào nhưng mà không có cơ hội để vào. Người bên trong á thì do tâm tán loạn thì muốn chạy ra. Thứ sáu đó là dò xét để xem thấy là tâm mình đạt được sự quảng đại, rộng lượng, bao dung, vĩ đại, hay là nhỏ nhoi, hẹp hòi, ích kỷ, ti tiện. Có những lúc chúng ta ứng xử ti tiện lắm, thì phải cái giận, cái tức nó làm cho mình đó là thể hiện cho nó đã nư, đã tức. Cái đó thì mình không có nên chạy theo, phải đề khởi chánh niệm tỉnh thức để vượt qua nhẹ nhàng. Thứ sáu đó là dò xét đang xem tâm mình đang đạt được sự vô hạn, vô cực hay là đang bị giới hạn. Nó liên hệ đến tâm nhìn. Người có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng đó, thì cái nhận thức của họ, cái soi chiếu của họ nó đi trước thời đại, có khi là 50 năm, 100 năm, và nhìn thì cái tổng cục nó lớn hơn. Còn những người là cố chấp đó, thì nhìn thấy nó rất là thiển cận, nó nhỏ bé thôi, trong một cái cục bộ thôi, chứ không thể nào toàn diện được. Và phải nhận diện ra cái giới hạn của tâm hữu hạn đó để vượt qua. Nhưng mà không á, chúng ta sẽ làm cho những người cộng sự và đồng nghiệp mệt mỏi bởi cái sự hẹp hòi và hữu hạn của mình. Thứ tám là soi chiếu xem tâm đã được định chưa, hay là vẫn còn thỉnh thoảng rơi vào động. Định ở đây cứ là nhất tâm, chuyên nhất về cái sự tập trung nào đó. Và cuối cùng đó là dò xét coi tâm đang được giải thoát hay là bị trói buộc. Tâm trói buộc vào bất cứ cái gì mà con người đang tham đắm, tâm bị trói buộc vào bất cứ cái gì mà con người đang nhận thức, tâm bị trói buộc vào bất cứ cái gì mà tâm đang si mê, và tâm bị trói buộc vào bất cứ cái gì mà con người đang cố chấp. Và do đó cần phải tháo mở các cái gút ở tâm. Cho nên học bài kinh này đó, mỗi người phải tự nhắc mình xem là trong các mối quan hệ đó, mình đang bị quan trái với ai, gút thắt với ai, thì phải nỗ lực để tháo mở. Thì dĩ nhiên tháo mở là khó lắm. Nó ví dụ như là trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản đó, thì những nước mạnh đó, thì trở thành là tư bản thực dân và tư bản đế quốc, đi xâm lăng các thuộc địa, bao gồm mà Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Và khi đến các thuộc địa đó thì họ cai trị rất là hà khắc, lấy nguồn tài nguyên thiên nhiên, các vật quý báu mang về để làm giàu cho nước mình, và chà đạp lên nỗi khổ niềm đau của dân bản địa. Thì để quên được cái quá khứ đó không phải là chuyện dễ. Nhưng là những nước lớn mà bị những nước nhỏ cai trị đó, họ cảm thấy nhục nhã lắm. Chẳng hạn như Trung Hoa khổng lồ bị Nhật cai trị, hoặc là Trung Hoa khổng lồ bị Mông Cổ cai trị vào thế kỷ thứ 13, 14. Và có nhiều nơi đó Mông Cổ cai trị đến là 4 thế kỷ, 6 thế kỷ. Mà dân số của Mông Cổ vào cái thời thế kỷ 13 chỉ có 110.000 người, thì cai trị được 51 quốc gia, chiếm hơn một phân nửa của thế giới. Cho nên nghĩ đến những cái chính sách hà khắc cai trị đó, người ta khó quên được nỗi đau lắm. Cho nên dướng vào cái quan trái hận thù. Còn ứng xử giữa cá nhân, ai chê gác mình cũng khó quên được lắm. Chê điểu, chê phá đám, chê chọt gậy bánh xe, chơi du cáo, chơi đâm sau lưng chiến sĩ, và nhất là những người thân, thì tự động với cái sự chấp dính và trói buộc vào làm cho chúng ta rất khó vượt qua. Cho nên phải dùng tuệ tri để soi rọi vào cái bản chất của tâm, xem là mình đang bị vướng kẹt hay đã được giải thoát. Thì phải tự tu thôi, tự dò xét để tu. Còn các cái sinh hoạt tín ngưỡng đó chỉ là sinh hoạt tôn giáo, chứ nó chưa hẳn là sinh hoạt Phật pháp đâu. Còn sinh hoạt Phật pháp á, chủ yếu á, vẫn là làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý đẹp. Theo nghĩa là có chánh niệm và giải thoát. Điều 4, quán các pháp chỉ đơn thuần là các pháp. Thì chữ pháp là phiên âm của chữ Dhamma trong tiếng Pali và Dharma trong tiếng Sanskrit. Thì chữ pháp này có 15 nghĩa. Trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ đó, thì Đức Phật nêu ra có 5 nội dung của pháp một cách tiêu biểu thôi để chúng ta tu. Thứ nhất là 5 sợi dây trói buộc tâm, chữ Hán gọi là 5 triền cái là che đậy, triền là trói buộc. Khi mình bị trói buộc bởi những cái thái độ tâm lý tiêu cực này đó, thì chúng ta bị che đậy trí tuệ, không biết đường đâu mà đi mà sống hạnh phúc được. Thì 5 trói buộc này gồm có dây tham ái, tức là khao khát tính dục, khao khát hiện hữu và khao khát kết thúc hiện hữu; dây giận dữ, nặng nhất là giết người, đơn giản là hiềm khích; dây hôn trầm và thủy miên, tức là rủ rượi, bần thần, mệt mỏi, ngủ gà, ngủ gật, chán nản, không muốn làm gì hết; dây trạo hối, trạo đó là dao động thân, dao động tâm, nó làm cho mình đứng ngồi không yên, cứ lo lắng cái gì đó, bồn chồn cái gì đó. Còn hối đó là mình tiếc nuối hay là hối hận. Tiếc nuối một chuyện gì đó đã qua, hối hận á khi mình làm giúp một người nào đó mà ta không biết ơn mình, hoặc là hối hận về cái điều xấu đã làm mà tâm cứ bị rai rứt hoài, thì cái đó cũng là một loại phiền não và sợi dây trói buộc. Và dây hoài nghi chân lý, hoài nghi Đức Phật, hoài nghi tăng đoàn, hoài nghi về các quy luật cuộc sống, hoài nghi về bản thân mình, hoài nghi về chuyển nghiệp, hoài nghi về kiếp sau, hoài nghi tất tần tật, bao gồm chủ nghĩa xét lại. Lúc mới nghe thì mình thấy nó thích, sau đó suy nghĩ lại, chắc là người ta có dụng ý xấu gì mới nỗ lực giúp mình để lừa mình đây. Thì những người chống phá tăng đoàn đó là có hoài nghi về tăng đoàn. Có thể họ chứng kiến một vài thành viên tăng đoàn bất hảo, không làm đúng lời Phật dạy, khởi lên cái định kiến và thành kiến về các thành viên trong sáng khác, từ đó dẫn đến hoài nghi và không tin tăng, dầu tin Phật và tin chân lý. Thì đó là sợi dây trói buộc. Phật giáo hòa hảo là chẳng những không tin tăng đoàn mà còn chống tăng đoàn. Thì đó là sự hoài nghi, một sợi dây trói buộc tâm. Và một số cư sĩ cực đoan, cố chấp, hoặc là cống cao ngã mạn, khi có được một kiến thức căn bản nào đó thì khinh thường tăng đoàn, phê bình tăng đoàn, chống đối tăng đoàn, thì cái đó cũng là một phương diện khác của hoài nghi tăng đoàn. Thì chúng ta cần phải soi chiếu xem là đang lúc chúng ta thực tập đó, tâm mình có bị vướng và trói buộc bởi năm sợi dây này hay không. Nói là năm sợi dây, thực ra nó là bảy, vì hôn trầm và thụy miên là hai. Hôn trầm là lừ đừ, chán trường, mệt mỏi, còn thủy miên là nó ngủ trong ngủ ra, nó là trạng thái ngủ gật. Còn trạo hối đó là hai, trạo đó là dao động tâm, còn hối đó là nối tiếc hay là hối hận. Vì nó có cùng tính chất nên Đức Phật liệt vô chung, chứ chi tiết thì nó gồm có bảy sợi dây trói buộc. Và cái này nó trói buộc các ý niệm. Và nếu không tháo mở được năm và bảy sợi dây này đó, thì chúng ta tiếp tục bị dướng vào chấp thân, chấp cảm xúc và chấp tâm. Chấp tâm theo nghĩa là dướng dính vào các phẩm chất tiêu cực của tâm. Cho nên tu về pháp á là khó nhất. Nó là những cái mà rất là vi tế bên trong. Thứ hai đó là soi chiếu, tổ hợp thân thể và tâm, gọi chung á là năm thủ uẩn, gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Chúng ta cần phải quán chiếu. Thân á thì gồm có đất, nước, lửa, gió. Tâm thì có bốn phương diện: thọ, tưởng, hành, thức, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Mà hồi sáng này chúng ta đã đọc bài kinh Thực Tập Vô Ngã. Khi nỗi đau trỗi dậy với thân, hay là nỗi khổ tấn công tâm đó, thì người tu học Phật đó, dù đang tồn tại trong cảnh giới vô thường với gì biến động và ngoài ý muốn, chúng ta phải khởi lên bằng tuệ tri rằng cái này không phải là tôi, tức là nỗi đau trên thân đó không phải là tôi đang đau, nỗi khổ về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó không phải là tôi đang khổ, thì cái đau, cái khổ đó nó giảm đi và không bị cường điệu quá, quan trọng quá, cố chấp hóa. Tương tự khi vô thường chi phối, thì chúng ta khởi lên cái này không phải là sở hữu của tôi. Ví dụ như chúng ta mất mát một cái gì đó rất quý, rất đáng tiếc, thì cái này không phải là của tôi vĩnh hằng, để mình quên nó đi. Mất người thân cũng vậy. Thì cái đại từ chỉ thị cái này đó có thể được thay thế. Ví dụ như là vợ mất chồng, thì mình sẽ nhẩm chồng không phải là sở hữu của tôi. Hoặc là cha mẹ mất con thơ, đau nhức lắm, đau nhói lắm, thì nói là đứa con thơ này không phải là sở hữu của tôi. Mặc dầu đó người nữ đó đã nuôi cái mầm sống đó từ một cái phôi thai như là hạt đậu, trải qua những ngày tuổi, tuần tuổi, tháng tuổi, lớn lên thành nó là mấy ký, nó như là một phần của mình. Là mình thấy rõ con của tôi mà. Bây giờ để vượt qua nỗi đau đó phải nhẩm thôi. Đó, thai như này không phải là sở hữu của tôi, để vượt qua đau. Và cái người nào cứ chấp hoài, dứa hoài các nỗi khổ niềm đau đó, thì phải nhẩm cái này không phải là tự ngã của tôi. Cái chữ tự ngã có nghĩa là tâm, hay là linh hồn, hay là tâm thức. Thì linh hồn là ám chỉ sau khi chết, còn khi còn sống nó gọi là tự ngã, cái ngã của tôi. Thì ba phán đoán đó là cách để tháo mở cái ngòi khổ đau, khối khổ đau ra khỏi thân và tâm một cách nhẹ nhàng. khi vô thường đã làm thay đổi và xáo trộn mọi thứ, đang khi chúng ta không hề muốn như thế, nhưng là diễn ra như thế. Thứ ba đó là soi chiếu về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Nội xứ đó là tên gọi khác của giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và não. Còn ngoại xứ là đối tượng được các giác quan này nhận thức. Ngoại xứ của mắt á, là hình thái màu sắc. Ngoại xứ của lỗ tai là các loại âm thanh, sóng âm. Ngoại xứ của mũi là các loại mùi: mùi thơm, mùi thối, mùi dễ chịu, mùi khó chịu. Ngoại xứ của lưỡi là các loại vị: chua cay, rồi mặn đắng, chua chát, vân vân. Ngoại xứ của thân đó là các vật được xúc chạm, bao gồm thế giới vật chất. Ngoại xứ của tâm là mọi sự vật hiện tượng thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai, nội hàm rộng vô cùng và vô biên vô cực. Thì chúng ta phải thấy rất rõ cái mối quan hệ giữa sáu giác quan và thế giới dân cảnh đó, nó dẫn đến hoặc là nhiễm đắm hoặc là kháng cự đối với cái thích và cái không thích. Bây giờ mình phải dò xét là tâm mình đang bị dướng vào cái đó hay không. Cho nên trong các trung tâm thiền Vipassana đó, thì trung tâm tiêu chuẩn đó, thì người nữ thực tập một bên, người nam thực tập một bên. Nam nữ ở riêng, nam nữ ăn riêng, nam nữ thực tập riêng. Trong thời gian 7 đến 10 ngày thực tập đó, họ không nhìn thấy nhau, để con mắt không dướng vào hình ảnh của người khác giới phái. Tức là tháo vào cái sự dướng dính. Mà thói quen thường tình là chúng ta tiếp xúc mỗi ngày, bây giờ tháo mở nó ra. Rồi không nói chuyện, không điện thoại, không internet, không truyền thông. Thì chúng ta tháo mở cái vướng dính về cái thế giới nghe nhìn, để giúp cho mình nó dễ an trú được và tháo mở được lắm. Và đó là cái cách để mình soi chiếu là mình có bị vướng dính vào hoặc là các giác quan, hoặc là đối tượng giác quan, hoặc là cái phản giác quan hay không. Phải tự đánh giá nghiêm túc lắm. Thứ tư, bảy yếu tố giác ngộ. Nếu ba đối tượng đầu đó gồm năm sợi dây trói buộc, năm yếu tố thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, sáu giác quan và sáu đường giác quan là những thứ thuộc về đối tượng bị nhiễm đắm và dướng chấp, thì ở phần sau này đó, pháp được nói đến đó là chân lý và cách thức để giúp cho chúng ta tu tập làm chủ thân và tâm. Thì Đức Phật giới thiệu đầu tiên đó, đó là bảy yếu tố giác ngộ, bao gồm chánh niệm, tức là ý thức rõ và tỉnh giác về mọi thứ. Thứ hai là trạch pháp, tức là phân định rõ ràng, mạch lạc, minh bạch, không có lẫn lộn. Mặc dầu các giới tử đều mặc áo lam và y nâu, cạo đầu trọc, láng bon, nhưng mà nhìn cái là mình biết là đây là giới tử sa di ni và bên đây là giới tử sa di tăng, sa di nam, không có thể lộn được. Thì cái phân định rõ ràng từng sự vật, sự việc, tình huống con người cụ thể đó được gọi là trạch pháp, tức là phân định rõ, nhận thức rõ. Mà nhiều người giải thích sai đó, trạch pháp là để chọn lựa pháp môn, không phải. Ở đây không có pháp môn gì, mà là nhận diện rõ, không lẫn lộn giữa cái A với cái B, cái B với cái C. Bởi vì đó là cái phần phát triển của chánh niệm mà. Chánh niệm là ý thức về tính hiện hữu của mình đang là. Rồi sau đó bước cao hơn đó là nhận chân rõ ràng, không có lẫn lộn. Sau đó là tinh tấn. Khi mình đã nhận diện rõ đó, bắt đầu tinh tấn tu, từ bỏ cái ác, cái xấu tiêu cực, tinh tấn phát triển cái thiện, tinh tấn đạt được mục đích, rồi khởi lên cái sự hoan hỷ. Hoan hỷ trong thân, hoan hỷ ở tâm, tùy hỷ với mọi người. Khinh an là trạng thái nhẹ nhàng của thân, nhẹ nhàng của tâm, thư thái, thoải mái, thảnh thơi ở mọi nơi và mọi lúc. Định tĩnh tức là chuyên nhất, không tán loạn, không dao động. Và buông xả tức là không chấp vào các cái trạng thái an lạc vừa đạt được. Người nào thực tập 7 yếu tố đó đó thì sẽ giải phóng được các ý niệm tiêu cực liên hệ đến các sợi dây chối buộc, 5 thủ uẩn, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan. Thứ năm á, là soi chiếu 4 sự thật thánh. Thì trong buổi giảng đầu tiên thầy đã phân tích khá kỹ tứ thánh đế rồi. Và Đức Phật nhắc ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ, nhận diện đây là khổ đau, khổ thân và khổ tâm, gồm có mỗi loại 4 nhóm. Đây là nguyên nhân của khổ đau, tôi nhìn thấy rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan ở mình, ở người, tác động từ môi trường, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến các nỗi khổ về niềm đau, gồm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Đây là niết bàn, trạng thái an lạc, thảnh thơi. Khi mà khổ đau kết thúc, các nguyên nhân gây tạo khổ đau không còn nữa. Và đây là bát chánh đạo, gồm tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, nghề nghiệp chân chính, hành vi chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Đó chính là giải pháp kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân, ở phạm vi quốc tế, châu lục, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Vấn nạn nào cũng có thể được giải quyết bằng việc áp dụng tứ thánh đế. Và cuối cùng á, Đức Phật dạy về tính là vượt trội trong kết quả tu tập. Cái là xác định rõ đó, nếu tu tập 4 đối tượng chánh niệm đúng cách, miên mật, thì con người có thể chứng đắc được sự giác ngộ trong 7 ngày, trong 7 tuần, 7 tháng, 7 năm, là 70 năm. Nó tùy theo cái cách mà chúng ta an trú tâm thôi, chứ không phải là chờ sau khi chết tái sanh vào một cảnh giới nào đó. Thì có người thì phải trải qua một cái thời gian lâu dài, nhưng có người thì rất là ngắn là có thể đạt được. Lưu thiện đây thì thầy cũng nói thêm đó, là trong kinh điển Pali, kinh điển Agama, kinh điển Đại Thừa, thì thường có những mô tả là sau khi nghe Đức Phật giảng bài kinh này xong thì vị nào đó giác ngộ và chứng thành quả thánh A-la-hán, là trở thành Bồ Tát. Đó là nói khích lệ thôi, chứ thực ra phải trải qua sự thực tập thì mới được giác ngộ. Đó là mô tả vắn tắt, Sau khi nghe kinh xong rồi về thực tập. Thực tập một thời gian có khi là vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm mới giác ngộ. Nhưng mà nói như vậy nó dài quá, người ta nghe tai ngán. Cho nên rút ngắn lại, tỉnh lược bớt đi hết phần này. Nó rõ luôn là giác, nghe xong là giác ngộ liền. Nghe xong là mới mở được cái hiểu biết thôi. Chưa có thực tập thì hạt giống phàm nó vẫn còn nguyên. Cái đó nó cũng giống như cái cách đó là quay đầu là bờ. Thực ra quay đầu không thể là bờ được. Quay đầu thì không đi tiếp nữa thôi. Nếu mình đã đi xa cách bờ 3 cây số thì phải lội vô bờ đúng 3 cây số mới lên được bờ, chứ sao là bờ được. Đó là phương tiện để cho người đọc kinh không có cảm giác là con đường chân lý của Phật nó dài đằng đẵng quá. Mà dài quá thì người ta ngán, người ta không dám đi. Ta thích là đầu tư ít mà có được thành quả nhiều, cho nên dễ bị lừa đảo bởi những kẻ sơn đông mãi giỏ tâm linh. Thì nói tóm lại đó, bài kinh Đại Niệm Xứ thuộc bài kinh 22 kinh Trường Bộ đó trình bày bức tranh toàn diện của việc tu. Người tại gia cũng có thể tu giống như người xuất gia cả 4 phương diện. Nhưng mà thầy cũng cảnh báo, nếu người tại gia nào mà mỗi năm đi vào rừng thiền 12 lần, mỗi lần 10 ngày thì không ăn nên làm ra gì được hết, sẽ bỏ công ăn việc làm, bỏ gia đình, bỏ chồng vợ, bỏ con cái, bỏ người thân. Cái đó là trước quá. Mỗi năm chỉ nên tham dự 2 khóa thiền như vậy, hoặc là 3 khóa là vừa, để tái cân bằng. Và khi mà mình quá mệt mỏi và chấp nhiễm nhiều quá thì vô đây mình xả nó ra để phục hồi năng lượng, sau đó về tiếp tục làm việc. Có nhiều Phật tử đó đi tu luôn thì không dám, mà tháng nào có tổ chức khóa thiền là có mặt. Cho nên là suốt cuộc đời cứ lông bông lên bên nè, tu không ra tu, mà người tại gia không ra người tại gia. Người tại gia thì phải bắt chước cư sĩ cấp cô độc, cư sĩ Visakha. Cấp cô độc đối với Đức Phật là triệu phú, sau khi chết, đến lúc mà ông chết ông là tỷ phú. Visakha là một Phật tử nữ thuần thành, cũng là mệnh phụ phu nhân giàu có. Và cho đến lúc chết bà ấy cũng là một người giàu có, chứ đâu có buông hết tài sản, bỏ hết tất cả công việc làm đâu, ta vẫn làm việc bình thường. Vì người tại gia thì đâu cần giác ngộ giải thoát làm gì, ta chỉ cần sống hạnh phúc, sống có giá trị, sống hữu ích ta. Còn ai không thỏa mãn với nó đó thì chọn con đường đi xuất gia để tu trọn thời gian, đóng góp trọn thời gian, phụng sự trọn thời gian, và cái cơ hội để giác ngộ nhanh hơn, để trở nên hữu ích hơn. Cho nên á, đang là người xuất gia mà lè phè như người tại gia là lạc quẻ. Đang là người tại gia mà tu như là người xuất gia, miên mặt mà không dám cầu đầu vào chùa ở luôn cũng là lạc quẻ. Nhớ là đừng bị lạc quẻ. Chúc tất cả ăn lành.